Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta đang quan tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, để trước khi vào khai thị và chính thức tổ chức pháp hội để đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, các Phật tử chúng ta ai chưa tắt điện thoại thì chúng ta lấy điện thoại rồi chúng ta tắt điện thoại hoặc để về chế độ rung, đặc biệt không nghe điện thoại trong khi thính pháp và trong khi hành lễ. Các quý vị ở đội an ninh hướng dẫn cho các Phật tử mới tới thì nhẹ nhàng đi vào hội trường, không nói lớn, không nói to ở phía ngoài. Phải hướng dẫn cho các Phật tử họ tắt điện thoại trước khi vào trong hội trường. Phật tử nào không biết tắt thì lấy ra nhờ người bên cạnh tắt hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tài Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, vậy là tròn một năm trời chúng ta mới lại phân tập về để cùng nhau tu tập pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thánh. Với giai đoạn tình hình dịch bệnh cũng còn khá là phức tạp, mặc dù là nhà nước chính phủ của chúng ta đã và đang chỉ đạo là dần dần thích nghi với cái cuộc sống mới, các cháu học sinh, sinh viên cũng đã bắt đầu được đến trường, các cơ quan, doanh nghiệp cũng bắt đầu đi làm. Nhưng sau hai tuần từ khi nghỉ Tết cho đến nay, tình hình dịch bệnh này cũng khá phức tạp. Tuy nhiên, do có sự quyết sách và kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, việc ngoại giao và nhập vaccine về để tiêm chủng cho nhân dân chúng ta rất là đúng đắn và kịp thời. Đại đa số những ca bệnh hiện nay chiếm phải đến 80-90% là rất nhẹ, thậm chí là còn không có triệu chứng. Như hôm qua là theo báo cáo của Bộ Y tế là khoảng trên 90% là những ca bệnh ngày hôm qua là không có triệu chứng, tức là rất nhẹ, họ không có gì cả. Đi test thì mới biết là mình bị Covid thôi. Còn bình thường không ho, không sốt, không đau họng, không sổ mũi, không có một triệu chứng gì. Đó, có nghĩa là không có triệu chứng. Đó chính là nhờ vào trong cơ thể của chúng ta đã được tiêm vaccine và hệ miễn dịch rất là tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng không phải vì đã được tiêm đủ vaccine rồi mà chúng ta coi thường. Vì ở bên cạnh chúng ta, có thể ngay trong gia đình chúng ta thôi, có cái cháu nhỏ dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm. Có các cụ già và những người bệnh nền tuổi cao có thể cũng vẫn chưa được tiêm. Cho nên chúng ta cũng giữ được thì vẫn phải giữ, vẫn phải bảo vệ cho những người ở xung quanh của chúng ta, đồng thời cũng bảo vệ cho chính bản thân chúng ta. Vì theo các nhà khoa học, họ khuyến cáo rằng cái khi bị tiêm đủ 2-3 mũi vaccine rồi, nếu không may có bị mắc Covid thì nó cũng rất là nhẹ, đại đa số như vậy. Nhưng mà là hậu Covid, tức là sau khi khỏi rồi thì có một số những cái triệu chứng như là lúc nhớ lúc quên, như là mất ngủ, như là ăn cảm thấy không ngon trong một thời gian, nó kéo dài bao nhiêu thì bao nhiêu thời gian về hậu Covid đó thì họ cũng chưa điều tra được một cách là chính xác. Do đó mong rằng các Phật tử chúng ta tốt nhất chúng ta tránh được thì tránh, giữ được thì chúng ta giữ, để đảm bảo sức khỏe về lâu về dài cho tốt. Bây giờ thì nó cũng không phải là giống như khi chúng ta chưa tiêm vaccine nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng cố gắng giữ gìn cho chính bản thân mình và đặc biệt là những người thân mình, gia đình có các cháu nhỏ. Chính vì vậy mà Pháp hội cầu an năm nay thầy cũng không chủ trương là cho nhiều người vào, cho nên cũng không thông báo rộng rãi, vẫn khuyến khích các Phật tử chúng ta ở nhà và tu trực tuyến. Hôm trước khi vào Pháp hội thầy giảng, thầy cũng đã hướng dẫn như vậy rồi. Thì một số những Phật tử gọi là thân tín và đặc biệt là nhớ chùa thì hôm nay mới đến đây, cũng như một số những gia đình những Phật tử gọi là nhất tâm và cũng có những cái công việc đặc biệt của gia đình cho nên mới đến đây. Để đảm bảo an toàn là cao, thầy không dám nói là tuyệt đối, nhưng mà an toàn cao cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta trong đạo tràng này, 100% đều phải test Covid có kết quả âm tính mới được vào đây, kể cả thầy. Chiều hôm qua thầy cũng đã test rồi, mà các sư ở trong chùa rồi các Phật tử chấp tác làm công quả như là đội bảo vệ, rồi tổ sớ, tổ dân lễ, rồi nhà bếp, những người phục vụ trong 3 ngày pháp hội vân vân đều phải test Covid và có kết quả âm tính. Cho nên các Phật tử chúng ta ở trong hội trường cũng yên tâm, vì tất cả những người ngồi trong hội trường này đều có kết quả test âm tính chiều ngày hôm qua và hoặc là sáng nay cho kết quả âm tính mới được vào trong hội trường này. Tuy nhiên, để đảm bảo 3 ngày an toàn cao cho toàn thể đạo tràng chúng ta, thì sáng nay các vị ở trong chùa cũng đã hướng dẫn, nhưng mà thầy cũng phải nhắc nhở lại chúng ta đó là trong khi ngồi thính pháp ở khoa lễ thì chúng ta ở trong cái khu vực này rồi thì yên tâm. Nhưng mà khi nghỉ lễ, khoa lễ được nghỉ giải lao, các Phật tử chúng ta đi ra ngoài cũng hết sức cẩn thận, tránh tiếp xúc với những người dân họ đi lễ bình thường ở ngoài. Vì tất cả những người dân đi lễ bình thường ở ngoài là không test Covid. Cho nên chúng ta không biết thế nào được, có người có thể là F0, có người là F1, F2 gì đó vân vân. Tất nhiên bây giờ những F đó nó không ghê gớm như khoảng độ mấy tháng trước khi chưa tiêm vaccine nữa. Nhưng mà để cho toàn thể đạo tràng chúng ta đến dự khoa lễ tu tập được an toàn, có thể nói là đảm bảo gần như tuyệt đối. Vì vậy mà Thầy cũng mong rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Khi nghỉ giải lao, chúng ta cũng ở trong cái phạm vi quanh quanh cái phía mà từ cái dây đỏ cài phía ngoài trở vào bên trong vậy thôi. Nếu có công việc phải đi ra bên ngoài để tiếp xúc bên ngoài thì nhớ đeo khẩu trang cẩn thận. Nhớ đeo khẩu trang cẩn thận. Ở trong hội trường chúng ta cũng nên đeo khẩu trang cẩn thận, đặc biệt là lúc ra bên ngoài. Và tất cả công trình phụ thì bên nam bên nữ chúng ta sẽ dùng ở cái khu dưới này. Hôm nay là không cho Phật tử đi lễ hành hương vào khu nhà vệ sinh WC phía bên này mà đi bên kia. Còn đến chiều tối những Phật tử ở lại thì tắm giặt thì chúng ta có thể dùng tất cả hai nơi được. Vì chiều tối thì khoảng độ tầm 4:30-5 giờ khách hành hương họ về hết rồi, không còn vào chùa nữa, thì chúng ta ra tiếp xúc các thứ thì phải đi vãng cảnh, đi chụp ảnh vân vân, thì đến lúc đó các Phật tử hoan hỉ nhé. Thế Thầy cũng muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chúng ta và cho gia đình chúng ta thôi. Vì chúng ta đi lễ đầu năm mà đi lễ để cầu an, mà không an đó là thành nguy thì người ta nói cho thì chết. Và cầu an chả thấy an mà về lại thành nguy thì chết. Anh các Phật tử cũng hoan hỉ. Khi ăn cơm, chúng ta cũng có chế độ chứ không ăn ra phía ngoài. Vì nhà bếp sẽ chuẩn bị cho chúng ta cũng ăn trong hội trường. Chúng ta cũng nghỉ giải lao công việc cá nhân một chút, thì sau đó chúng ta về hội trường ăn cơm hội trường. Còn những người đi lễ hành hương ở ngoài thì họ sẽ có, nếu vị nào xin ăn thì họ sẽ cơm ở phía ngoài. Chúng ta cũng không nên ra ngồi chung với họ, kể cả người quen, người thân có gọi ra chúng ta cũng nên tránh đi, để đảm bảo gần như là tuyệt đối cho pháp hội của chúng ta được an toàn khi chúng ta đã test Covid rồi. Các Phật tử chúng ta hoan hỉ nhé. Được rồi, đấy là trước khi vào giảng về Phật Pháp thì phải lo sức khỏe cho đại chúng trước đấy. Kính thưa toàn thể đạo tràng, sau 2 năm dịch bệnh Covid hoành hành ở thế giới nói chung và đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, cho nên các Phật tử chúng ta cũng cộng nghiệp, phải chịu chung cái cộng nghiệp, đó là chúng ta rất khó khăn khi mà muốn tổ chức các pháp hội, các khóa chuyên tu ở Khai Nguyên cũng như ở Tản Viên. Đặc biệt cái tâm huyết của Thầy với cái hoạt động gia đình Phật tử vừa ra mắt xong thì pháp hội mà cái chưa hoạt động được. Tuy nhiên một số các đạo tràng triển khai cho nhóm đạo tràng của mình rất là tốt, bằng cách là tu tập tại gia, nhà nhà học Phật, nhà nhà tu Phật, nhà nhà học đạo đức, nhà nhà truyền đạo đức, ông bà truyền cho con truyền cho cháu, 2-3 thế hệ cùng học Phật, cùng học đạo đức, thật sự là rất quý. đặc biệt là với các bạn trẻ, các em nhỏ đang trong độ tuổi đến trường. Các Phật tử chúng ta phải để ý tới các con, đặc biệt là trong giai đoạn này, vì các con không được đến trường. Các con không được đến trường thì toàn phải học trực tuyến. Mà học trực tuyến mà chúng ta cứ tin tưởng, đặc biệt các cháu lên cấp 2, cấp 1, cấp 2. Chúng ta cứ tin tưởng vào các con chúng ta đang học mà chúng ta không để ý gì. Không để ý mà xem, ý rằng nó chơi điện tử. Nó nguy hiểm lắm. Cho nên các Phật tử chúng ta phải để ý tới các con, các cháu, đặc biệt các cháu còn nhỏ như vậy trong giai đoạn này. Quan tâm tới các con. Mà tốt nhất, mỗi một ngày, cả gia đình nên có một cái thời tụng học đạo đức cho cả các con đến, lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để tụng cái bộ học đạo đức ấy. Để làm gì? Để cho các con, các cháu chúng ta mà có cái định hướng. Và chúng ta thì định hướng cho các con, các cháu của mình trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này. Đấy chính là phương pháp giáo dục rất tốt để cho con cháu chúng ta trong giai đoạn này nó không bị sa ngã, không bị trầm cảm. Nếu mà chơi điện tử thì là sa ngã rồi, mà nó không được đi học, không gần với bạn bè thì rất dễ bị trầm cảm. Cho nên nó rất cần phải có cái tình yêu thương thân thiết của ông bà, của cha mẹ, của người thân với các con, các cháu chúng ta. Mà phương pháp tốt tốt nhất tính cho đến cái thời điểm hiện tại này, đó là mỗi một ngày chúng ta chỉ cần một thời thôi, lúc nào cũng được. Để được cả gia đình thì càng tốt, không thì bà cháu, không thì mẹ con, không thì bố con, vân vân, ngồi để cùng tụng cái bộ học đạo đức cho các con. Xin thưa các quý vị, chúng ta làm lụng cả đời, nếu mà cái tài sản đó, quý giá nhất của chúng ta mà đi chệch quỹ đạo, không đúng hướng và nó hư hỏng đó, thì chúng ta buồn lắm, chúng ta đau khổ lắm, chúng ta mất mát lớn lắm. Cái sự mất mát đó không thể đo lường được bằng tiền tài của cải vật chất. Tiền tài của cải vật chất chúng ta khó khăn trong giai đoạn Covid này, nhưng khi dịch bệnh hết đi chúng ta còn có thể làm lại được. Mà trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh này mà chúng ta bỏ bẵng con cháu chúng ta, để các cháu nó sa ngã, nó hư hỏng, thì khi dịch bệnh qua đi chúng ta khó để mà kéo lại được. Đấy mới là cái tài sản vô giá của chúng ta. Cho nên các vị Phật tử trong đạo tràng chúng ta, thầy mong rằng các vị quan tâm tới cái việc này. Đừng có để sau này hỏng rồi mới lên mới bảo là thầy cứu với. Lúc đấy thì không thể cứu được, nó có việc tâm linh đâu. Các thầy chỉ có thể giúp được phần nào ở trong cái vấn đề liên quan đến vấn đề tâm linh, hoặc là cái việc liên quan đến vấn đề giáo dục và đạo đức. Các thầy có thể giúp đỡ được một phần nào, không phải giúp đỡ được tất cả. Vì chúng ta biết bác sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng chỉ chữa được một số bệnh thôi mà, đúng không? Người nào giỏi về tim mạch thì chữa về tim mạch, giỏi về mổ xẻ thì về mổ xẻ, người nào giỏi về xương thì về xương, người nào giỏi về khớp, vân vân. Thì các sư cũng vậy thôi, các thầy cũng thế thôi, giúp được chúng ta phần nào. Mà những cái mà chúng tôi thấy có hiệu quả tốt nhất ở trong giai đoạn này đối với gia đình chúng ta, con cháu chúng ta, đó là chúng ta dành một chút thời gian để tu tập tụng kinh niệm Phật ở tại gia đình của chúng ta. Bận thế nào thì bận, cố gắng dành đến một hoặc hai thời tụng kinh và niệm Phật, tụng kinh Quán Âm thì chú lại đi tụng kinh Phổ Môn của Đức Quán Thế Âm cũng được, tụng kinh Địa Tạng cũng được. Và có một số Phật tử sáng nay bạch thầy rằng chúng con tụng kinh Địa Tạng 3-4-5 năm nay rồi, 6 năm nay rồi, thấy chuyển nghiệp rất là tốt, bản thân mình cũng thấy rất là tốt. Cái tốt thứ nhất là sức khỏe được cải thiện, cái tốt thứ hai là gia đình được hòa thuận, sum vầy đầm ấm hơn. Cái tốt thứ ba đó là thấy trí tuệ của mình cũng sáng ra thêm. Cái tốt thứ tư thấy mình càng ngày càng sống đúng với chính pháp hơn. Trước đây thì không ăn chay được, nhưng bây giờ ăn chay được tốt rồi. Có Phật tử nói rằng tháng ăn chay được nửa tháng. Có Phật tử nói tháng ăn chay được cả tháng rồi, chứ ăn chay trường được rồi. Có Phật tử nói tháng ăn chay được 10 ngày, 6 ngày rồi. Rất là tốt. Và đặc biệt, có Phật tử nói rằng chúng con trước đây cứ hay nóng tính, hay sân hận. Nhưng từ khi tụng kinh Địa Tạng bây giờ chúng con giảm đi rất là nhiều, gần như là không còn nữa. Nhưng mà nói là chỉ giảm đi rất là nhiều, còn rất là ít thôi. Không dám nói là hết sạch, nhưng mà nói còn rất là ít. Và đặc biệt là biết nghĩ tới cái sự giáo dưỡng của ông bà, của cha mẹ nhiều hơn. Nghĩ về cái việc tu nhân tích đức nhiều hơn trong cuộc sống này. Và đối trước cái đại dịch Covid như thế này, nhưng mà Phật tử nói là cũng không thấy lo lắng gì. Giữ gìn thì vẫn giữ gìn, nhưng mà không thấy lo lắng, không thấy hoảng hốt gì, vì trong lòng đã có Phật rồi. Cứ tụng kinh niệm Phật thì Phật cũng sẽ độ cho. Không may có mắc thì chắc Phật cũng ra chỉ cho qua mau thôi. Còn nếu mệnh mà hết thì đi về với Phật cho nó sướng. Nói như thế. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên vì thế mà quay thường. Chúng ta cứ sống làm sao đó vừa đảm bảo cái việc phòng chống dịch, vừa đảm bảo cái việc làm ăn phát triển kinh tế. Bây giờ thì khó làm giàu trong giai đoạn này lắm. Chúng ta gọi là đủ ăn đủ tiêu, sinh hoạt sống qua ngày là được, qua ngày, qua tháng, qua năm là được. Các quý vị đừng có tham lắm làm gì, tham lắm có khi lại chết sớm. Giai đoạn này chúng ta cứ dụng tâm bình đẳng để tu hành, an tĩnh để tu tập làm các việc thiện, đem công đức để hồi hướng cho tất cả người thân của chúng ta là tốt nhất. Nếu làm công chức nhà nước hoặc là làm doanh nghiệp mà mong làm giàu nhanh, làm giàu chóng ở trong cái giai đoạn nhân dân cả nước đang khó khăn, rồi nhân loại cũng đang khó khăn như thế này, thì chắc chắn rằng cái phúc báo của họ sẽ giảm đi rất là nhanh. Đó chính là người lợi dụng cái việc dịch bệnh này mà buôn gian bán lậu. Thậm chí là chúng ta thấy trong khoảng tháng, 2 tháng gần đây, đất nước chúng ta đang rúng động về cái chuyện gọi là một vài cái công ty nhập thiết bị y tế và kit test COVID rồi thuốc chống COVID về với giá rất là rẻ, nhưng mà bán ra cho dân thì rất là cao, có đúng không? Và chúng ta thấy là bây giờ thì dịch bệnh bắt đầu thì tạm thời không chế được và xuống một chút rồi. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, Bộ Công an, các cơ quan chức năng nhà nước bắt đầu sờ gáy và xử lý những cái thành phần gọi là lợi dụng nhân dân, lợi dụng đất nước trong cái lúc khó khăn này để kiếm lời. Đạo tràng chúng ta trong cái giai đoạn sau 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm ngoái. Đạo tràng chúng ta cũng đã nhất tâm và rất là hoan hỷ để cùng với các cấp Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thành phố Hà Nội chúng ta vận động quỹ vaccine rất là thành công. Mà hôm nay mới nói với các quý vị, cái thành lập cái quỹ vaccine này và để đưa ra cái định hướng này và cái người mà thúc đẩy cái việc này, trong đó có cả đạo tràng chúng ta đấy. Mà thầy chính là cái người mà ngồi và bàn và tham mưu cho các bác lãnh đạo cấp cao của thành phố cũng như là của nhà nước chúng ta trong cái giai đoạn đó, là vấn đề nhanh chóng để nhập vaccine. Chỉ có một con đường duy nhất bằng nhiều biện pháp ngoại giao để mà nhập vaccine về để tiêm cho dân càng nhanh càng tốt. Và trong cái giai đoạn đó thì cũng có một vài doanh nghiệp, một vài công ty, tập đoàn đến gặp chúng tôi và cũng nói rằng nhờ chỗ quen biết này nọ để thông qua Bộ Y tế, thông qua Chính phủ để nhập vaccine, vân vân này nọ. Thì chúng tôi bảo rằng làm cái đó là tốt, nhưng mà không được vì những cái việc đó để mà kiếm lời. Làm vì dân, vì nước thì tốt, nhưng mà vì cái việc đó để kiếm lời ấy thì không tốt, không tốt một tí nào. Mà tôi phải nói trước với một vài doanh nghiệp đó này, nhớ là nếu các vị có làm được cái việc đó giúp dân giúp nước thì thầy không lấy một đồng, có mang đến cúng thầy, thầy cũng không lấy. Cho nên phải dặn trước như thế, đồng tiền đó có mang đến cúng thầy, thầy lấy, vì thầy còn là vận động các Phật tử trong đạo tràng của thầy để phát tâm để làm việc đó. Phật tử làm chưa đủ, thầy còn vận động các Phật tử thì thỉnh nhớ tượng ngọc, gọi là khuyến mãi đến một nửa hoặc thậm chí già nửa để làm thế, để cho các Phật tử họ thỉnh về để thờ, và còn chúng ta lấy cái tiền đó 100% để làm cái vấn đề gây quỹ vaccine. Và mình chính là người khởi xướng cái này. Hôm nay mới nói với đạo tràng chúng ta, thầy chính là người khởi xướng cái này. Thậm chí đi đi lại lại ngồi bàn với các bác là cũng đau cả đầu đấy chứ đâu phải không. Đó. Có người bảo là thầy là đi tu rồi còn tham gia vào gì cái việc xã hội như thế cho nó phiền não. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái việc xã hội đấy là việc cứu người. Cái việc mà đem lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước chúng ta, và trong đó có cả các Phật tử chúng ta và con cháu chúng ta, và thậm chí là cả mình nữa. Nếu không có vaccine thì hôm nay chúng ta làm gì được ngồi đây với nhau? Không có đâu. Chúng ta cứ nhìn thành phố Hồ Chí Minh, đất nước chúng ta khi chưa có vaccine rất là khủng khiếp. Đại dịch quét qua rất là khủng khiếp. Còn Hà Nội chúng ta, các vị biết thầy phải đi lên xe, có hôm thì đi mình, có hôm thì bảo chú lái xe chở đi tất cả các chốt kiểm dịch. Sau đó thì điện trực tiếp cho các bác lãnh đạo thành phố lại đấy. Báo cáo thì rất là hay, nhưng mà làm thì chưa được đâu. Cho nên các bác phải đi thì thực tế, xuống tận địa phương, tận cơ sở. Thậm chí là hôm nay báo đi quận này nhưng mà thì không đi, đi nơi khác để kiểm tra xem làm có chuẩn hay không. Nếu mà các bác cứ bảo có lịch đi xuống quận này mà các bác đi xuống thấy băng rôn khẩu hiệu á, mọi cái đẹp muốt, chưa chắc đã là chuẩn. Có thể giao cho bác phó đi, còn bác trưởng đi một cái quận huyện mà chưa chuẩn bị, đến nơi đó kiểm tra nó mới thật, phòng chống dịch nó mới thật như thế. Còn như thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đầu là gì? Chết là ở cái báo cáo trên giấy tờ, tốt lắm anh ạ, làm chuẩn lắm. Còn Hà Nội chúng ta rất may mắn, các bác lãnh đạo Hà Nội là rất là quyết liệt, cộng với việc là nhanh chóng trình chính phủ xin lỗi các vị, chính phủ giai đoạn đầu chưa giải quyết kịp thời. Đấy. Trình bộ chính trị, trình Tổng Bí Thư, thậm chí phải lên báo cáo trực tiếp Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư cho chỉ dụ, mình ngày xưa gọi là thánh dụ, cho chỉ dụ xong rồi về mới quyết liệt để làm. Cho nên hôm nay chúng ta để ngồi ở đây, đây cũng là một cái nhân duyên, một cái hạnh phúc rất là lớn. Vì giai đoạn này, đất nước chúng ta lại đoàn kết, đặc biệt là đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan chức năng. Không có thì nguy hiểm, không biết thế nào mà lường các quý vị. Thôi thì tính đến giai đoạn này là cũng gọi là ổn ổn. 70-80% dân số chúng ta cũng đã được tiêm ít nhất là 2-3 mũi vaccine rồi. Thế là cũng tốt rồi. Trên 90% dân số độ tuổi được tiêm vaccine từ 13 tuổi trở lên đã được phủ ít nhất là 1-2 mũi trở lên rồi. Như vậy là cũng tạm ổn. Mong rằng tới đây tiếp tục các cháu từ 5 tuổi đến 12 tuổi được tiêm nữa. Chúng ta cứ tiêm đi, đừng có sợ là tiêm vào tiêm vaccine rồi thế này thế nọ thế kia. Không lo đâu, nó có một cái tác dụng phụ một chút là nó mệt mấy ngày đầu thôi. Có đúng không? Chúng ta có mệt không? Có mệt đúng không? Thầy đấy cũng mệt, mũi đầu thì nó hơi mệt một chút ở tại đó. Mũi thứ hai thì gần như không có gì, nhưng mũi thứ ba thì mất khoảng 2-3 ngày. Nó lơ đơ như cái trên mây tí. Xong rồi bây giờ nó vẫn bình thường. Đại đa số như thế. Các sư ở trong chùa thì mũi đầu tiên thì nhiều người khóc tu tu. Chả hiểu đi tu thế nào, có mỗi cái tiêm rồi mà khóc tu tu với nhau. Không, nhiều người khóc lắm, bảo là khóc. Thầy nghe mấy sư ông nào khóc không? Mấy sư cô thì khóc nhiều lắm, mấy sư cô sư bác khóc nhiều lắm. Chắc là làm nũng tí. Sau tiêm về là nhiều người mũi đầu sốt, lo. Khóc không phải là vì đau mà khóc là vì gì? Lo. Các vị biết vì sao mà lo không? Sợ chết. Sợ chết cho nên mới gì? Khóc. Không biết là gì. Thậm chí trong chùa có những vị bảo đi tiêm, bảo con có bệnh nền không dám tiêm đâu. Mình biết ngay là gì? Sợ chết. Nhưng mà thôi thì các vị đấy chưa thông, thì mình cũng không lấy cái quyền là chủ trì là thầy để ép các vị ấy, mà động viên thôi. Mình cũng dân chủ chứ không có lại bảo là thầy bắt các đệ tử phải đi tiêu tiêm thế này thế nọ kia. Cho nên cứ để tùy duyên, động viên thôi. Nhưng mà cuối cùng cho nên bây giờ 100% các sư trong chùa nó tiêm hết. Phật tử cũng vậy, một số Phật tử đến cộng tu ở đây, đến xin tu ở đây thế cũng sợ tiêm. Ngày đi tiêm đăng ký rồi cuối cùng là mắt trước mắt sau nhìn không thấy đâu nữa, bảo sợ quá trốn về mất rồi. Nhưng mà cuối cùng là sau này vẫn tiêm. Vì lúc đầu là sợ là tiêm ra thế này thế khác, cứ nghe báo chí rồi ở không chính thống ấy, hay là đọc trên mạng không chính thống, bảo là tiêm là trẻ thì không, còn trẻ thì không sinh con nào, già rồi bị mất trí nhớ rồi thì bị tim mạch rồi đủ các thứ, rồi có khi chết trước, không tiêm có khi còn sống mà tiêm có khi lại chết. Đấy, xuất phát từ nhiều cái nguồn thông tin như vậy cho nên nhiều người cũng e ngại bước đầu. Nhưng mà qua đến giai đoạn này, hơn một năm, được khoảng năm nay rồi đấy, chúng ta mới thấy là cái việc tiêm chủng tất nhiên là cũng có những cái phản ứng phụ một chút là mệt nhọc, đau mỏi người vân vân. Thậm chí là có người cũng tạm mất trí nhớ, nhớ quên một thời gian vài tháng đấy, có. Một số Phật tử ấy, cũng nói với thầy như thế, nhưng bây giờ thì lại ổn cả rồi. Qua nửa năm trời tiêm thì bây giờ họ ổn rồi. Cho nên chúng ta cũng không phải lo. Nếu mà tới đây Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta mà ngoại giao mà mua được vaccine tiêm cho các cháu nhỏ từ 5 tuổi đến 12 tuổi, chúng ta cứ hoan hỉ, cứ mạnh dạn cho các con nó tiêm. Nếu như các con không có những bệnh nền đặc biệt thì chúng ta cứ tiêm để đảm bảo. Bởi vì dịch bệnh như thế này nó còn kéo dài lắm các quý vị. Chắc chắn cũng phải 1-2 năm nữa thì mới ổn được. Nhưng khoảng nửa năm nữa mà tiêm vaccine được thì chúng ta cũng gọi là sống chung với dịch được rồi. Nó bây giờ nhiều người nó chỉ như cúm thôi mà. Thậm chí nhiều trường hợp là đi test mới biết là mình là Covid. Cho nên thì chúng ta cũng yên tâm một cái phần nào đó. Và hôm nay chúng ta được phân tập về hội trường đây để cộng tu, là khóa lễ cầu an đầu năm theo nghi thức pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm, để nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Giả Lam Chân Thể, và chư vị thánh linh, thần linh hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam đồng chứng minh và gia trì cho nhân dân chúng ta, đất nước chúng ta được vượt qua cái kiếp nạn đại dịch này. Và đặc biệt là cầu nguyện đồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả các quý vị Phật tử chúng ta hiện diện trong đạo tràng, cũng như là đang tu tập trực tuyến, các Phật tử cùng gia đình ở trong nước và ở nước ngoài, sang năm mới, năm Nhâm Dần này, được cát bảo bình an, thân tâm thì thường lạc, vượt qua những cái tai chướng, nghiệp chướng, báo chướng, đặc biệt là bệnh chướng đối với đại dịch Covid này, để chúng ta cùng nhau vượt qua những cái giai đoạn khó khăn về cộng nghiệp của nhân loại này nói chung và đất nước chúng ta nói riêng, để chúng ta tiếp tục cùng nhau tu tập, cùng nhau hoằng pháp, cùng nhau hộ pháp, cùng nhau lan tỏa ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Phật đến với đông đảo mọi người ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đặc biệt là bà con đồng bào Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa cầu nguyện đồng ân Tam Bảo gia hộ cho các quý vị cùng toàn thể gia đình các quý vị được tiêu tai giải ách, vạn sự cát tường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Kính thưa các quý vị, ở trong kinh Đức Phật dạy rằng nếu muốn được bình an, nếu muốn được tiêu tai, giải hạn, thì chúng ta phải chăm làm việc thiện. Đó chính là nền tảng, là căn bản, là kim chỉ nam cho những người con Phật chúng ta. Chính vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Nếu làm được như vậy thì phúc lộc thọ sẽ đến với gia đình chúng ta, sẽ đến với chính bản thân chúng ta. Mọi sự may mắn, mọi sự bình an sẽ đến với bản thân và gia đình chúng ta. Cho nên buổi đầu xuân năm mới, pháp hội cầu an đầu năm này, rất mong là các Phật tử chúng ta luôn luôn là nhớ lời Phật dạy, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Làm được như thế, cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng đều được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, sự gia trì của Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần. Cho nên đấy là điều quan trọng lắm. Và đặc biệt chúng ta muốn được trường thọ thì cố gắng đừng có gây tội sát sinh. Vì nếu chúng ta sát sinh hại vật mà chúng ta lại đi cầu mong được bình an mạnh khỏe và trường thọ thì không có cách nào, không thể nào đạt được vậy. Vì sao? Vì nhân của chúng ta là sát sinh, hại mạng thì chúng ta thấy bị tổn thọ. Tổn thọ đó chỉ mới là cái nhân mà thôi. Cái quả là chúng ta phải đọa trong 18 tầng địa ngục, như ở trong kinh Đức Phật dạy. Trong 18 tầng địa ngục lớn đó là có vô số những địa ngục nhỏ, như trong kinh Địa Tạng đấy chỉ dạy rất rõ rồi. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng có thấy điều đó không? Có nhớ không? Rồi nhớ thì chớ có làm các việc ác, phải vâng làm các việc thiện, các việc lành. Làm được như thế chúng ta được bình an. Và chính vì trong những năm qua, trong thời gian qua chúng ta làm được như vậy, cho nên đại dịch virus quét qua đất nước chúng ta, nhưng chúng ta hôm nay vẫn được bình an ngồi đây. Có những người bị mắc rồi nhưng mà dễ dàng vượt qua và hôm nay mới được ngồi đây. Có ai mà bị mắc nó khỏi được rồi không ra đây cho nào? Có không? Có ai bị không? Bị rồi nhưng mà khỏi rồi, hết thời gian cách ly rồi, bây giờ bình thường rồi được ngồi đây. Có không ra đây thì xem nào? Có này, giơ cao lên thì xem nào? Nhưng cũng có nhưng mà rất là ít, đúng không? Chứng tỏ là các quý vị tu gì rất gì? Rất là tinh tiến. Tu rất là tốt và giữ cho mình cũng rất là tốt. Cho nên chỉ có một vài người bị thôi. Nhưng mà đều ngồi đây tức là đều gì? Đều đã khỏi và đã bình thường rồi. Cho một tràng vỗ tay thưởng cho tất cả các Phật tử luôn. Như vậy là gì? Nhân quả rõ ràng. Chúng ta gieo nhân nào thì sẽ được quả gì? Quả đó. Gieo nhân lành ắt sẽ được quả gì? Quả tốt, quả lành, quả thiện. Đó. Vì vậy mà buổi đầu xuân năm mới pháp hội lễ Phật cầu an đầu năm này, thầy mong rằng chúng ta thì chỉ cần nhớ lấy lời Phật dạy ở trong giới kinh, đó là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Thế thôi, học một nửa thế thôi. Còn nửa sau là gì? Tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy, thì từ từ thực hành tiếp. Không có dạy nhiều quá, bảo nhiều quá, chúng ta lại sợ. Làm được cái vế đầu tiên thôi, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện hay các việc lành. Chúng ta nhắc cùng nhau nhắc lại 1, 2, 3 lần xem nào. Chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Nào nhắc lại lần nữa nào. 2, 3. 2, 3. Cho đều là lần nữa là 2, 3. Vâng, A-di-đà Phật. Đấy lúc nãy là gì? Đấy là học Phật, đúng không? Đấy là gọi là thực hành hai câu đó, là chúng ta phát nguyện như vậy, là đọc như vậy là học Phật. Mà học theo Phật sẽ là phải thực hành theo Phật. Đấy là học, còn bây giờ hành theo thì chúng ta phải phát nguyện là xin dừng các việc ác, xin làm, hoặc là nguyện dừng các việc ác, nguyện làm các việc lành. Đây là lời phát nguyện của chúng ta đấy. Có dám phát nguyện không? Nguyện dừng các việc ác. 2, 3. Nguyện làm các việc lành. Đấy, chúng ta nhá, nguyện dừng các việc ác, nguyện làm các việc lành. 2, 3. Vâng, xin cho đạo tràng mất tràng ạ. Đây là lời chúng ta phát nguyện đầu năm trước Tam Bảo. Trên cao thì có gì? Chư Phật Bồ Tát chứng minh. Ở dưới giữa thì có Thầy Tổ, có Chư Tăng, có Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh. Và đại chúng chúng ta đều phát nguyện theo chính pháp của Đức Phật. Đó là đối trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng chúng ta đã phát nguyện một năm trời, năm Nhâm Dần 2022 này, là nguyện không làm các việc ác và nguyện sẽ làm các việc lành. Thay lời các quý vị, chúng tôi cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, gia trì cho tất cả các quý vị cùng toàn thể gia đình được các bảo bình an. A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, thì giờ này cũng đã tới giờ chúng ta chuẩn bị để vào thời thượng cúng, để cúng dường Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư, chư Bộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ và chư vị thần linh, thánh linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc của chúng ta, cũng như là cúng dường hồi hướng cho lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, ba thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á lâm điệp thích đẳng chư hương hồn của chúng ta cũng về tham dự pháp hội. Cho nên chúng ta sẽ có khóa lễ thượng cúng cầu an cho tất cả đạo tràng chúng ta hiện diện đây và gia đình chúng ta, cũng các Phật tử tu trực tuyến ở trong nước và nước ngoài, cũng như là cầu siêu cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Chúng ta đã làm sớ trong suốt từ hôm đi lễ đầu xuân mùng 1, mùng 2 Tết tới giờ, làm bài vị cầu siêu cho các cụ, vong cho những người thân đã mất. Thì bây giờ thì chúng ta cùng trang nghiêm ban phát kinh, chúng ta đi chuyển kinh cho các quý vị và chúng ta vào thời thượng cúng của ngày thứ nhất trong 3 ngày. Thì chúng ta phát kinh nhẹ nhàng thôi. Trong 3 ngày thì cái buổi sáng Thầy sẽ khai thị và giảng cho chúng ta tu tập. Thôi thì ngày mai và ngày kia, trong 2 ngày đó thì sẽ dành cái thời gian để trả lời vấn đáp trực tuyến cho chúng ta ở tại hội trường này, cũng như Phật tử ở xa không về được thì gửi các câu hỏi về cái địa chỉ mail hoặc là Facebook của nhà chùa, chỗ phòng thông tin, các vị tập hợp và ngày mai và ngày kia Thầy sẽ trả lời trực tiếp và trực tuyến cho các quý vị qua những thắc mắc, những câu hỏi của đạo tràng chúng ta. Còn hôm nay thì buổi đầu khai pháp thì tâm sự và nói chuyện cũng như là chúc Tết, chúc mừng sức khỏe các quý vị vậy thôi. Chúng ta vào thời đệ nhất, vào thời thượng cúng. Mỗi ngày chúng ta sẽ có một thời giảng pháp, một thời thượng cúng và một thời pháp hội, quán âm tam thể niệm. Và đến chiều thì có thời tụng kinh phổ môn và thí thực buổi chiều cho những Phật tử ở lại. Thì sẽ tham gia thêm buổi chiều tối, 5 rưỡi, 6 giờ gì đó nữa. thì cũng thông báo như vậy cho các Phật tử chúng ta nắm được. Còn buổi tối nếu các Phật tử ở lại mà muốn cộng tu một thời niệm Phật và kinh hành niệm Phật thì Thầy sẽ bố trí. Nếu như muốn tu thêm một thời từ khoảng độ tầm 30 phút thôi, 9 giờ đến 9 rưỡi, không có ngủ sớm quá thì nó cũng khó, đúng không? Khó ngủ. Muốn tu thêm khoảng độ 30 phút hoặc 45 phút thì Thầy sẽ bố trí các sư ông, sư cô dẫn chúng ta tu thêm một thời nữa, những cho những người ở lại ngủ lại cho hoan hỉ. Còn cái giấy test Covid của chúng ta nếu mà hôm nay đi về mai muốn đến dự thì chúng ta lại phải cầm đến thì mới vào được, không có lại phải đi test lại. Mà hôm nay thầy cũng rất là ngại vì test Covid của nhà chùa chúng ta. Từ Tết cho đến ngày hôm qua thì vẫn test miễn phí. Nhưng mà năm nay thực sự là khó khăn. Hôm Tết là họ chuyển cái kit test lên cho chúng ta và cho đến hôm nay là vẫn chưa AVC, tức là vẫn chưa giả được cho họ, cho nên là các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ nhé. Thấy nó hơi khác một chút, đến với khai nguyên thấy nó hơi khác, lần này hơi khác một chút, nhưng mà thôi hoan hỉ. Thì trong lúc khó khăn thầy trò thì cùng gánh vác giúp đỡ lẫn nhau mỗi người một chút. Thì không có lại bảo là lần này đến khai nguyên thấy lạ quá. Đấy là cái duy nhất là chúng ta thấy lạ là ngày hôm nay đi test Covid, đúng không? Tôi cũng hoan hỉ. Có hoan hỉ không? Rồi thì chúng ta vào thời trang nghiêm và vào thời thượng cúng A Di Đà Phật. Chúng ta cùng trang nghiêm đứng lên làm lễ hồi hướng và chúng ta vào thời thượng cúng luôn.
Thì đại chúng đứng lên.
Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ Đề,
đều phát tâm Bồ Đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sinh về Cực Lạc,
đồng sinh về Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật,
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật,
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật.